Đây là đến phần chúng ta sẽ cùng nhau đọc Kinh Thánh để làm nền tảng cho sự giảng luận của thầy Nguyễn Văn Thi sáng hôm nay. Kính mời hội thánh cùng đứng lên. Tôi xin được đọc Kinh Thánh trong Philip đoạn 3 từ câu 4 đến câu 16. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ấy không phải tôi đã giật giải rồi hay là đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ giật lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng mọi sự đằng sau mà bươn theo sự đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy hãy những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó. Và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Xin kính mời hội thánh cùng ngồi.
Xin kính chào hội thánh. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta được sự bình an, Chúa cho chúng ta được đến đây để thờ phượng và chúc tụng danh thánh của Chúa. Bây giờ đây chúng ta cùng được nghe lời của Chúa. Trước khi chúng ta cùng học lời của Chúa ở trong Philip đoạn 3 từ câu 4 đến câu 16, tôi xin được cầu nguyện, cầu thay cho lễ thương khó và phục sinh. Xin mọi người chúng ta hướng lòng về Chúa và thôi cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu thương, chúng con tạ ơn Chúa vì buổi sáng nay chúng con đến tại đền thờ của Ngài để chúc tụng danh thánh của Ngài, ca ngợi Chúa. Và giờ đây chúng con cũng đến để cầu xin Chúa ở cùng mỗi người chúng con, cho chúng con được sự vui thỏ trong ơn của Chúa khi chúng con được đến nhà Ngài. Và giờ đây chúng con cũng nhớ đến công việc của nhà Chúa vào lễ thương khó vào ngày 19 tây tháng 4. Chúng con sẽ có buổi lễ thương khó tại Tình Thương vào lúc 10 giờ sáng và buổi tối tại King's Road vào lúc 7 giờ rưỡi tối. Xin Chúa cho chúng con ban tổ chức, những anh chị em có dự phần trong công việc lo buổi lễ. Xin Chúa cho từng người một có ơn từ nơi Ngài để chúng con làm những gì tốt nhất, để những con dâng lên Chúa và đem tình yêu của Chúa qua những bài hát thánh ca, sứ điệp của Chúa qua đầy tớ thánh của Ngài, để chúng con mời những người thân yêu của chúng con chưa biết về danh của Chúa để họ được đến để nghe về tình yêu, sự chết của Chúa, sự sống lại của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn trên ca đoàn, cho ca đoàn cũng được ơn từ nơi Chúa. Những anh chị đã bỏ công khó mình để dùng lời ca tiếng hát mình để ngợi khen Chúa. Xin Chúa cũng thêm sức mới từ người một luôn. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong giờ đây đến với lời của Ngài, xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con tiếp nhận lời của Chúa, mở tâm trí chúng con để chúng con hiểu lời của Ngài, mở tai cho chúng con để cho nghe được tiếng phán của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và kính dâng mọi điều trong tay Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta nương vào phân đoạn Kinh Thánh Philip đoạn 3 từ câu 10, câu 4 cho đến câu 16. Và câu gốc của chúng ta được nghe, chúng ta cùng học lời của Chúa với nhau qua chủ đề bươn theo sự đằng trước, tức là hướng đến tương lai. Để cùng nhau hướng đến tương lai là một điều gì đó với mỗi người chúng ta, thì nó như thật là rõ ràng đối với một số người khác, còn một số người thì coi nó là mơ hồ, mù mịt. Một thanh niên trẻ tuổi đôi mươi đã viết như bài cảm nghĩ của mình như thế này: tôi cảm thấy thất bại vì tôi đang chiến đấu để trở thành một cái gì đó mà thậm chí tôi chẳng biết nó là cái gì. Tất cả những gì mà tôi biết về việc làm như thế nào để tiếp tục cuộc sống. Một ngày đó, nếu tôi khám phá ra mục đích của tôi, thì tôi bắt đầu cảm nhận rằng mình thật sống. Ngược lại với lời nói đó rằng tôi hướng đến một tương lai sáng rạng, những mục đích quá rõ đối với tôi, tất cả nguồn lực tôi tập trung cho mục đích ấy. Để hướng đến một tương lai, chúng ta cần phải có xác định cụ thể về mình, nhận biết mục đích sống của mình để bày tỏ điều gì mà chúng ta cần bươn theo, những gì chúng ta cần phải theo. Phần Kinh Thánh mà chúng ta được nghe cùng với câu gốc sáng nay sẽ giúp chúng ta hướng đến tương lai một cách hiệu quả. Chúng ta cùng bắt đầu với nhau để hướng đến tương lai. Bắt đầu ba chữ B. Chúng ta cần biết rõ mục đích, bỏ qua quá khứ và bươn tới tương lai. Chúng ta cùng học chữ B thứ nhất, biết rõ mục đích. Trong công Kinh Thánh mà chúng ta dùng câu gốc trong chương trình thờ phượng sáng hôm nay, cho chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô đã biết rõ mục đích sống của mình là gì. Trong đoạn 3 từ câu 4 đến câu 10, Phaolô so sánh sự tham vọng của ông trong lúc ông trở thành cơ đốc nhân với sự sống mà ông có được trong Chúa cứu thế. Ông đã thấy rõ sự sống của mình là một người được phục hòa bởi Đức Chúa Trời, không phải được nhờ vào sự hành động dân giữ luật pháp hay sự trung tín hay là tuân thủ những lễ nghi bên ngoài của một người ấy. Nó chỉ có thể có được thông qua Chúa cứu thế, nhờ vào sự công chính mà hoàn toàn là món quà ân điển của Đức Chúa Trời và đã thực hiện sẵn để ban cho chúng ta bởi sự đau đớn, sự chết và sự sống lại của Chúa cứu thế. Khát vọng thuộc linh của Phaolô. Không bức thư nào ông trình bày điều này sinh động như bức thư này. Chúng ta thấy rằng Phaolô đã tận hiến trọn vẹn cuộc đời của mình cho Chúa cứu thế Giê-xu. Và ước vọng duy nhất mà ông theo đuổi là được biết Ngài và bày tỏ cho mọi người về tình yêu của Ngài. Điều này đã bày tỏ rõ ràng nhất trong đoạn 3 từ câu 7 đến câu 14. Nhưng bên cạnh đó, phân đoạn này chúng ta cùng nhận thấy niềm hy vọng và hoài bão của Phaolô đã diễn tả trong trong Philip đoạn 1 câu 20, rằng ông không hề hổ thẹn, nhưng ông cam đảm tin chắc rằng Chúa cứu thế sẽ được tôn cao trong thân thể ông dù hay sống hay chết. Trong phân đoạn 4 từ câu 11 đến câu 13, ông nói rằng mình luôn thỏ lòng trong mọi hoàn cảnh, dù có thiếu thốn, khó khăn, miễn là Chúa cứu thế thêm sức để ông chịu đựng nổi. Và qua đó, Ngài được tôn vinh. Vì thế, ông nói tôi nhắm mục đích mà chạy để vực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. chối cách sống vô mục đích. Để có thể hướng đến tương lai, điều quan trọng là chúng ta cần phải biết rõ mục đích sống của mình là gì. Như Thomas Clayley nói rằng, người nào không có mục đích cũng giống như con thuyền không lái, một kẻ bơ vơ, chẳng là gì cả, chẳng là ai cả. Thật sự thì nói có nhiều người sống trên đời này vẫn không nhận thấy mục đích của mình là gì. Và cuộc đời cảm thấy vô nghĩa, chỉ cố gắng tồn tại trên đất này mà không nhận thấy đúng ý nghĩa của cuộc đời mình. Nhất là giới trẻ ngày nay, dường như quá nhiều người không có lý tưởng trong cuộc sống. Họ theo đuổi nhiều kiểu, đến đâu thì hay đến đó, hay là kiểu sống qua ngày rồi chờ ngày qua đời, mà không biết mình sống để làm gì nữa. Vì thế nhiều người bạn trẻ lao vào những cuộc chơi vô nghĩa, những thú vui của đời mau tàn, để lại nhiều tai hại không tốt, đánh mình vào những phim ảnh tồi bại, lún sâu vào những trò chơi điện tử, đánh mất những thời gian giá trị của cuộc đời của mình, tổn hại sức khỏe của tuổi trẻ, lụng bại tâm trí, và có thể nói là còn không còn minh mẫn, và rạn nứt những mối quan hệ quý giá. Và đến nỗi nguy hiểm hơn nữa là người ấy đánh mất đi chính bản thân và linh hồn mình nữa. Một điều đáng buồn trong vòng con cái Chúa ngày hôm nay là những người được biết cận với lời của sự sống của Đức Chúa Trời là chỉ để có thể được mục đích của cuộc đời mình, nhưng họ vẫn rơi vào cuộc sống vô nghĩa nhiều người khác nữa. Vì thế chúng ta cần phải chối bỏ sự vô nghĩa, sự vô mục đích của đời mình và hướng đến một tương lai mà Chúa muốn cho chúng ta. Điều theo chúng ta cần phải biết mục đích của cuộc đời mình là Chúa ban cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta một mục đích. Nếu tôi hỏi mục đích của cuộc đời của quý vị là gì? Và làm sao để chúng ta xác định được mục đích của cuộc đời mình, thì quý vị trả lời như thế nào? Thưa Thánh, của đời người không phải do quyết định mà chính đấng tạo hóa quyết định. Như một kỹ sư đã phát minh, khi phát minh ra một cái máy nào đó thì nó làm với mục đích do nhà phát minh ấy nghĩ ra. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người của chúng ta với mục đích của Ngài. Vì thế, con người thật sự ý nghĩa khi ở trong tay Đức Chúa Trời để hoàn thành mục đích của mình. Như sứ đồ Phaolô đã nói, để vực giải về sự kêu gọi Đức Chúa Trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta để ý đến cụm từ sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời. Tức là Đức Chúa Trời đã thiết lập mục đích sống cho Phaolô. Ông nhận biết mình hoàn thành mục đích ấy, tức là vực giải khi hoàn tất công việc. Không phải khi mới sinh ra là sứ đồ Phaolô đã nhận biết mục đích của cuộc đời mình. Thậm chí ông đã từng sống nghịch lại với mục đích ấy, cho đến khi ông gặp Chúa và nhận biết Chúa, khi Chúa nhắc nhở ông và Chúa kêu gọi của ông, đến khi ông được sự biến đổi một cách đặc biệt đối với ông trên đường đi Đan Mách. Từ đó ông đã xác định được mục đích của cuộc đời mình và sống cho mục đích ấy. Mục đích mà sứ đồ Phaolô đã nhận trong cuộc đời của ông là gì? Chúng ta cùng xem lại phần Kinh Thánh nền tảng của chúng ta là trong Philip đoạn 3 từ câu 8 đến câu 11. Phaolô nói rằng mục đích của ông là nhận biết Chúa cứu thế. Nhận biết Chúa Giêsu là quý hơn hết. Tôn Chúa làm chủ và là được ở trong Ngài, vì Ngài là Chúa tôi. Ở đây, giống như Ngài trở nên người giống như Chúa Cứu Thế mà ông muốn trở thành ở trong câu 10, câu 11. Những mục tiêu này thu hút với một sức lực của Phao-lô, đây là một tấm gương rất ích lợi cho chúng ta. Chúng ta không nên để bất cứ việc gì khiến chúng ta rời mắt khỏi mục tiêu là sự nhận biết Chúa Cứu Thế. Để đạt được mục đích sống của chúng ta, phải sắp xếp một bên những gì mà có hại và quên đi những gì đã khiến chúng ta thờ ơ với công việc của chúng ta để trở thành một cơ đốc nhân hiệu quả cho Chúa. Chọn mục đích mà Chúa đã ban. Còn gì chúng ta, còn với chúng ta thì sao? Mục đích của đời mình là gì? Không phải ai Chúa cũng kêu gọi cùng một cách như Phao-lô. Mỗi người Chúa có một cái điều đặt để cho mục đích của mình. Vấn đề là làm sao để chúng ta biết được mục đích sống mà Chúa định trên đời sống của mình. Nếu chúng ta chưa xác định được mục đích Chúa dành cho cuộc đời của mình, thì chúng ta nhận lấy mục đích chung của Chúa cho mọi người thông qua điều răn mới, đại mạng lệnh của Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 22 từ câu 37 đến câu 39, Đức Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn nhất, thứ nhất là lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Yêu Chúa với cả tấm lòng. Chúng ta được tạo dựng vì sự khoái lạc của Đức Chúa Trời, cho nên mục tiêu của mình là người thông qua sự thờ phượng của Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa. Yêu người lân cận như mình. Chúng ta được tạo dựng để phục vụ, cho nên mục đích của mình bày tỏ tình yêu cho người khác thông qua sự mục vụ. Đại mạng lệnh mà trong Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 19 đến câu 20 dạy: Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúng ta đi môn đồ hóa, chúng ta được tạo dựng với một mạng lệnh, cho nên mục đích của mình là chia sẻ sứ điệp của Đức Chúa Trời thông qua truyền giáo mà giáo sĩ đã đến để tâm tình với chúng ta buổi sáng hôm nay. Làm phép báp têm cho họ, chúng ta được tạo dựng trong gia đình của Đức Chúa Trời, nên mục đích của mình là hòa nhập với Hội Thánh Chúa, thông công với Hội Thánh với nhau, dạy họ giữ những điều mà họ đã học được trong Kinh Thánh. Chúng ta được tạo dựng nên giống như Đấng Christ, nên mục đích của mình là trưởng thành thông qua việc môn đồ hóa và học tập. Với mọi việc chúng ta làm, chúng ta có thể hướng tới mục đích này. 1000 nhát búa bổ vào cành lá không bằng 1 nhát vào gốc cây. 1000 công việc làm như là lớn lao, nhưng rung cành không bằng công việc làm đúng mục đích. Mỗi người chúng ta cần xác định rõ mục đích của cuộc đời mình. Bây giờ chúng ta bước qua phần bi thứ hai, là chúng ta tìm hiểu với nhau, bỏ qua quá khứ. Vì có thể hướng đến tương lai, chúng ta không có thể mang theo một số cồng kềnh của quá khứ, nhất là những gánh nặng tội lỗi vấn vương, quay lại với phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã học, chúng ta thấy những điều Phaolô đã bỏ lại để hướng đến tương lai. Chính ông cậy mình trong xác thịt truyền thống, Phaolô đã có truyền thống tự hào mình trong mọi mặt. Những điều mà ông đã kể ra từ câu 4 đến câu 6, nhưng hướng tới tương lai để đạt được mục đích sống mà Chúa kêu gọi ông, Phaolô đã coi hết thảy những điều ấy là sự lỗ, tức là những điều cần phải bỏ lại để nhẹ nhàng hướng đến tương lai. Còn chúng ta thì sao? Đành rằng chúng ta không bỏ lại truyền thống của mình. Không ai sinh ra mà không có truyền thống. Nếu người ngủ yên trong truyền thống của mình, mãi tự hào về thế hệ trước của mình, thì chúng ta sẽ không thể hướng đến tương lai. Chúng ta không thể nói rằng cha tôi thế này, mẹ tôi thế nọ, tôi được tạo trong dòng mà chính không có một sự cải thiện nào, thì coi như chúng ta không phải hướng đến tương lai. Mà đang nói lên cái thời gian không có thể, chúng ta đang cổ lên cái máy thời gian để trở về với quá khứ. Ngặt nỗi thời gian không đợi chúng ta. Hãy thực tế với chính mình, hãy để những truyền thống trong quá khứ không khi chẳng giúp gì cho chúng ta hướng đến tương lai. Dĩ nhiên, chúng ta thừa hưởng và đặc ân bản trên, chúng ta có thể thấy được những cái quá khứ của chúng ta, cái thành tích của chúng ta. Khi mà chúng ta nói đến thành tích, nói đến về thành tích thì có rất nhiều thành tích mà không ai sánh nổi với Phaolô trong công vụ sứ đồ đoạn 22. Về văn hóa, ông là người Hy Lạp, làm một học giả biết nhiều phương ngôn, quen với nếp sống nghĩ triết học Hy Lạp. Ông là một công dân Roma, ông học tập trỗi hơn bạn đồng lứa, nhưng để hướng tương lai, ông coi mọi sự ấy như là sự lỗ, nhận biết Chúa là quý hơn hết chính cuộc đời của ông. Tức là thành tích, bệnh thành tích là một bệnh lẻ loi trong mọi ngành, mọi xã hội, ngay cả người theo Chúa cũng bị điều này. Để rằng những gì mình đạt được thành tích đáng mừng để dâng vinh hiển cho Chúa. Nhưng nếu chúng ta không dừng lại ở thành tích của mình, chúng ta không thể hướng đến tương lai. Chúng ta cùng học đến chữ B, chữ B. Thứ ba là hướng tương lai, bươn tới tương lai. Thứ nhất là chúng ta chấp nhận hiện tại. Nhưng phần 2 đã cùng học với nhau, đã bày tỏ sự quá khứ và hướng đến tương lai. Nhưng hiện tại thì chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận sự hiện tại không phải là bằng lòng với tình trạng hiện tại của mình mà không cần tiến cao, tiến xa hơn nữa, mà chúng ta phải thực tế với chính mình, phải nhìn nhận mình đang ở mức chưa thật sự trọn vẹn để tiến tới. Trở lại phân đoạn Kinh Thánh là nền tảng mà chúng ta nhận thấy được sự chấp nhận hiện tại của sứ đồ Phaolô để ông hướng đến tương lai. Trong câu 12 và câu 13, ông nói: ấy không phải tôi đã vượt giải rồi, hay là đã đến sự trọn lành rồi đâu. Nhưng tôi đương chạy hầu tôi vượt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ vượt lấy tôi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng đã đạt đến mục đích. Qua đó chúng ta thấy ba điều mà sứ đồ Phaolô chấp nhận để hướng đến tương lai. Điểm thứ nhất là chưa trọn lành. Dù sứ đồ Phao-lô là lừng danh, nhưng Phao-lô đã nhìn thực tế và cuộc đời của mình là chưa trọn lành, mà đang chạy để đạt đến sự trọn lành nơi ông tiếp tục chạy. Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta cần phải chấp nhận điều này. Mình thật sự trọn lành chưa? Sự trọn lành này không phải so với ai khác, mà là hãy đối chiếu mình với Chúa Giê-xu. Như chúng ta cần phải nhớ rằng mức độ trọn lành này không phải là một sự mặc cảm tội lỗi. Đây là việc nhận biết mình đang ở trên bước đường tiến tới sự trọn lành mà thôi. Điểm kế là chưa đạt đích. Phần mà chúng ta đã được mục đích sống, Phao-lô đã viết như thế này: biết Chúa Giê-xu trở nên giống Ngài. Đến đây thì ông nói là ông chưa thật đạt đến mục đích này, vì thế ông chấp nhận mục đích mà chạy để đạt giải mà sự kêu gọi của Chúa. Dù bất kể mục đích đến mà xác định, mà chúng ta đã xác định là gì, khi nhận biết mình chưa đạt đến mục đích mà sẽ khích lệ, chúng ta sẽ tiếp tục với những mục đích mà chúng ta đã có cơ hội chọn ở trên. Bây giờ chúng ta hãy xác định và chấp nhận chưa đạt đích để tiếp tục hướng đến tương lai mà Chúa muốn chúng ta. Vì vậy, ở đây sứ đồ Phao-lô đã nói rằng Christ giựt lấy. Ý thứ ba là quan trọng mà sứ đồ Phao-lô đã chấp nhận trong sự hiện tại để hướng đến tương lai mà không bị lạc lối. Đó chính là ông đã nhận biết Christ đã giựt lấy mình, tức là ông đã đang thuộc về Chúa. Vì thế, điều quan trọng chúng ta cần phải xác nhận và chấp nhận rằng mình thuộc về Đấng Christ chưa? Tất cả những việc làm mà chúng ta dự định, các ngành mà chúng ta muốn học, những trò chơi hay thú vui chúng ta tham gia, xem chúng ta có phù hợp với Đấng Christ hay không. Điểm thứ ba trên, chấp nhận thì chưa trọn lành, chưa đạt đến mục đích mà Christ đã giựt lấy. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Philip trong câu 16: vì chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy. Mỗi người chúng ta có quyền ước mơ lớn, có quyền nghĩ tới đến việc vượt trội hơn những gì mà người đi trước chúng ta đã từng có. Nhưng chúng ta cùng cần phải cẩn thận để không bị mộng tưởng. Kinh Thánh dạy rằng chớ có tưởng cao quá lẽ, hãy chấp nhận hiện tại của mình để tiến tới tương lai. Điểm mà tôi thích nhất tại đây là chăm theo mục đích. Trong câu gốc, sứ đồ Phao-lô đã nói rằng tôi nhắm mục đích mà chạy, tức để hướng đến phía trước, hướng đến tương lai mà sứ đồ phải chăm theo mục đích, không rời mắt khỏi mục đích của mình. Phần trước chúng ta đã nói với nhau, để hướng tới tương lai, chúng ta phải biết rõ mục đích của chúng ta là gì. Nhưng người bắn cung trước hết phải biết cái mục đích mà chúng ta đang muốn bắn. Nhưng biết mục đích vẫn chưa đủ. Làm sao để mũi tên hướng đến mục đích để rồi chúng ta đạt theo mục đích mà mình muốn? Khi xác định được mục đích của cuộc đời, hay là những mục tiêu đang hướng tới, thì hãy hành động chăm theo mục đích hay mục tiêu ấy. Điều chúng ta cần phải biết thêm nữa là chịu khó rèn tập. Để bươn tới tương lai, chúng ta cần phải kiên trì và nhẫn nại để rèn tập. Sứ đồ Phao-lô viết thư và khuyên Timôthê, một người lãnh đạo hội thánh trẻ. Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển Đức Chúa Giêsu Christ là làm cho mình mạnh mẽ những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng. Hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác, hãy cùng chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người đi ra trận thì phải còn gì lấy việc đời lị mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ ấy, người đấu sức trong diễn trường phải đấu theo lệ lực thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu qua lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. Timôthê nhì đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7. Để đạt được sự kêu của Chúa, tức là hướng đến tương lai, không để tương lai chúng ta tự nhiên mà được, chúng ta cần phải chịu khó rèn tập như một người lính giỏi, như một người đấu tại sân trường, đơn giản hơn là người làm ruộng. Không có gì dễ dàng đạt được mà có giá trị. Vì thế chúng ta phải cần cậy ân điển của Chúa để chịu khó rèn tập mỗi ngày. Kính thưa Hội Thánh, có lẽ chúng ta, có lẽ khi nghe đến tựa đề là hướng đến tương lai, nhiều người nghĩ rằng chỉ có những người trẻ chứ người già thì không cần hướng đến tương lai là gì nữa. Nhưng kính thưa Hội Thánh, tại đây sứ đầu Phaolô khi ông viết thư này, ông đang trong giai đoạn gần cuối cuộc đời của mình. Ông đang ở trong tù, không biết mình sẽ tiếp tục cuộc sống hầu việc Chúa hay được không. Nhưng việc hướng đến tương lai, hướng đến sự trọn lành hơn luôn tâm thảm của Phaolô, chúng ta cần phải học. Vì điều này vị đầy tớ đáng kính đã để lại cho chúng ta một cái giá trị là bất kể trong cuộc đời nào cần phải hướng tới tương lai trọn lành để xác định và đạt được mục đích mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Với những người trẻ như Phan Thi, cuộc đời của chúng ta còn dài để thực hiện được nhiều cái ước mong. Nhưng nhưng rất là ngắn ngủi đối với chúng ta khi chúng ta bỏ quên cái giá trị của cuộc đời của chúng ta, mà người ấy nghĩ rằng thời gian như một dòng sông chảy, nếu mình không chủ động thì cuối cùng tương lai sẽ đến với mình. Nên nhớ rằng nếu tự nhiên thì chúng ta bị trôi đến tương lai chứ không phải hướng tới tương lai. Mà bị trôi thì không thể theo dòng chảy, chúng ta bị tấp vào những quặng rác, những bến bờ không mong đợi. Hôm nay chúng ta cùng học với nhau chủ đề là bươn theo sự đằng trước, tức là hướng đến tương lai. Điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu kiến thức về đề tài này, mà quan trọng hơn là chúng ta có sự thay đổi nào khi chúng ta học bài học này để thật sự là người chủ động hướng đến tương lai. Hay là một người sống với mục đích, biết rõ quá khứ một cách có chủ đích để tương lai của mỗi người chúng ta đạt đến mục đích mà chúng ta mong muốn. Và chính đó Chúa cũng muốn chúng ta có mục đích mà Chúa muốn mỗi người chúng ta hướng về để giúp cho công việc Chúa trong tương lai và gia đình của chúng ta nữa. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để giúp đỡ mỗi người chúng ta lớn lên trên bước đường theo Ngài.